Vâng, thưa Thứ trưởng, ông đánh giá như thế nào về những kết quả mà Quảng Ninh đạt được trong việc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là khi địa phương có riêng một nghị quyết về việc này?
Có thể nói rằng thì sau 3 năm triển khai nghị quyết 06 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi thấy rằng thì đây là một cái nghị quyết rất là quan trọng, tích hợp đầy đủ các cái chủ trương nghị quyết của Quốc hội, rồi các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Và đặc biệt là với cái điều kiện đặc thù của mình thì tỉnh cũng đã bố trí rất có trọng tâm, triển khai đầy đủ các nội dung cũng như là huy động tốt các cái nguồn lực của xã hội, đặc biệt là bố trí các cái nguồn tín dụng và các cái nguồn huy động. Và các cái nguồn này chiếm tỷ lệ rất lớn thì nó thể hiện là cái sự chuyển biến về nhận thức cũng như là tư duy tiếp cận và tổ chức triển khai thực hiện chương trình rất khác so với những cái địa phương khác. Có nghĩa là quần chúng và nhân dân đã hiểu, biết nghĩ, dám làm và biết làm để tạo cái sự chuyển biến chung cho hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Kết quả mà Quảng Ninh đạt được trong việc phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số so với mặt bằng chung của cả nước thì như thế nào thưa ông?
Qua báo cáo và theo dõi tình hình chung thì đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì đối với tỉnh Quảng Ninh là một trong tỉnh rất là đặc thù, đó là nguồn lực là toàn bộ là của địa phương. Và so sánh với các địa phương tương đồng như Quảng Ninh thì có thể nói rằng là Quảng Ninh là một trong những địa phương có cái thành tích nổi bật nhất, có thể nói là đi đầu trong các cái địa phương về triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung, từ việc là giải quyết các cái nhu cầu bức xúc cấp bách của các hộ đồng bào cho đến là giải quyết những cái vấn đề liên quan đến mô hình sản xuất, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, thực hiện công tác bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như là thực hiện tốt các công tác truyền thông, rồi kiểm tra, giám sát và thực hiện các nội dung có liên quan. Thì với cái đặc điểm của địa phương thì Quảng Ninh rất là chủ động và thực hiện đầy đủ, hiệu quả và tạo được cái sức mạnh tổng hợp cũng như là đặc biệt là cái sự đồng lòng, đồng thuận và ủng hộ của quần chúng nhân dân trong thực hiện các nội dung này.
Trước đây, Quảng Ninh thì đã có đề án 196 với mục tiêu là đưa các xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Ngay sau đó thì Quảng Ninh có các nghị quyết, chủ trương cũng như là các chính sách tiếp tục tạo điều kiện để các vùng khó thoát nghèo bền vững, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thứ trưởng đánh giá như thế nào về cách làm này?
Thì chúng tôi cho rằng thì đây là một cái quan điểm mang tính kế thừa và liên tục từ cấp ủy cho đến chính quyền các cấp của tỉnh trong vấn đề này, đó là việc không ngừng nâng cao cái đời sống của nhân dân nói chung cũng như là đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Đây là một cái sự kế thừa và tiếp tục là thực hiện tốt cái quan điểm đó là làm sao đó là thu hẹp khoảng cách giữa các cái vùng miền và đặc biệt là thu hẹp cái chênh lệch mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số so với các cái cộng đồng khác trên địa bàn toàn tỉnh.
Và từ cách làm của Quảng Ninh thì ông có gợi mở gì cho các địa phương khác có điều kiện tương đồng để cùng thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia?
Chúng tôi cho rằng thì với cái điều kiện mang tính đặc thù có những cái thuận lợi riêng của Quảng Ninh thì đây là có thể nói là một cái điển hình, một cái hình mẫu để các cơ quan trung ương, đặc biệt là Ủy ban dân tộc sẽ nghiên cứu nhân rộng đối với các địa phương mà có cái điều kiện đặc thù như tỉnh, đặc biệt là đối với những cái tỉnh mà có cái nguồn tự cân đối ngân sách như tỉnh Quảng Ninh.
Vâng, trân trọng cảm ơn ông.